Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 25 tháng 9 năm 2024, thứ Tư trong tuần thứ 25 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 9, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Đức Giê-xu tập hợp nhóm 12 lại, bàn cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói, anh em đừng mang gì đi đường. Đừng mang gậy, bao bì, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy vũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Sau thời gian được Chúa gọi làm môn đệ để được ở lại với người, được Chúa chọn làm tông đồ để cùng sát cánh với người, được lắng nghe những lời giáo huấn, được cùng người rong ruổi khắp các phố xá, làng mạc, được chứng kiến người rao giảng, làm phép lạ, trừ quỷ, chữa lành. Nhóm 12 hôm nay tiếp tục được Thầy Giê-xu tha thiết dặn dò và tin tưởng sai đi, để các ông tiếp nối sứ vụ của người. Những lời nhắn nhủ, chỉ thị của Thầy Giê-xu thật đặc biệt. Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bì, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Hành trang người tông đồ được Chúa sai đi loan báo tin mừng quả là không đụng hàng. Hành trang đó chẳng nhiều nhặn gì, giản đơn đến mức tối thiểu. Hành trang đó được nhấn mạnh gồm bốn điều không: không tiền bạc, không bao bì, không giày dép, không chào hỏi. Phải chăng Thầy Giê-xu đã quá kinh nghiệm trên bước đường rao giảng? Thầy đã chuẩn bị cho các học trò của Thầy để các ông vững bước trước những thách đố cám dỗ. Không tiền bạc, vì tiền bạc sẽ làm các ông dễ cày dừa. Không bao bì, vì bao bì làm cho các ông dễ tích trữ. Không giày dép, vì giày dép dễ làm các ông nặng bước chân. Không chào hỏi, vì chào hỏi dễ làm các ông sao nhãng. Chúng ta cần hiểu rằng Chúa Giê-xu không chủ trương vô sản, không chủ trương tìm sự thiếu thốn vật chất, nhưng lệnh truyền của người có một giá trị nội tâm. Nó giải thoát chúng ta khỏi mọi ràng buộc với của cải trần thế, và mở rộng lòng mình ra trước sự giàu có tinh thần. Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh rằng, đừng để cho vật chất, danh vọng, tình cảm làm chủ và chi phối mình. Chúa muốn nhà truyền giáo phải dựa vào ơn Chúa trước khi dựa vào tiền bạc, dựa vào sự trợ giúp của Chúa hơn là sự trợ giúp của phương tiện vật chất. Chính ơn Chúa mới đem lại sự bình an thanh thoát trong tâm hồn. Sự từ bỏ quên mình hoàn toàn mới chu toàn được sứ vụ rao giảng. Đi truyền giáo mà với đầy dạy những thứ cồng kềnh vướng bận, thì khó mà toàn tâm toàn ý lo cho sứ vụ. Bòn chèn và ham mê công việc lấn át hết thời giờ dành cho Chúa. Suy gẫm bài tin mừng hôm nay, nhiều lúc chúng ta không khỏi giật mình, vì có những lúc chúng ta cảm thấy thiếu thốn, thiệt thòi về vật chất hay tinh thần một chút, thì chúng ta liền than vãn, kêu trách Chúa ngay tức khắc. Lạy Chúa, con sống đâu đến nỗi nào đâu mà sao Chúa để con phải chật vật lam lũ vật vã thế này. Biết đâu đấy, Chúa đang dạy cho chúng ta bài học về sự tín thác tin tưởng vào Chúa trong hoàn cảnh cuộc sống của ta mà ta không nhận ra. Thân phận người trần mắt thịt chúng ta là vậy. Thường chúng ta chỉ nghĩ đến cái lợi ngay trước mắt và chỉ nhìn mọi sự theo quan điểm trần tục, vật chất. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy hân hoan đón nhận sứ vụ như là một hồng ân, dẫu rằng chúng ta không xứng đáng. Mặt khác, luôn sống trong sự phó thác nơi Chúa, và đừng quá lo lắng về cơm áo gạo tiền trong khi thi hành sứ vụ. Bởi vì, chính đáng sai ta cũng đã sống cảnh, con cáo có hang, con chuồn có tổ nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Sự thanh thoát này giúp chúng ta không bị vướng bận vào những chuyện phụ thuộc nơi của cải vật chất, sự an tâm trần thế. Ngược lại, nhờ lối sống đơn giản, chúng ta được nâng đỡ tinh thần từ bỏ mình và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa cách tốt đẹp hơn. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con thoát khỏi những mê hoặc lôi cuốn của thế gian. Xin đừng để tiền tài, danh vọng làm chúng con chóa mắt mà quên đi ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết hướng về Chúa, sống theo tinh thần của Chúa và giới thiệu Chúa cho anh chị em chúng con. Amen.
Đường con theo Chúa, có nắng xuân trái lúa vàng, có tiếng chim hót rộn ràng, có nỗi vui nào nồng ấm mênh mang, có một tình yêu không vương bụi trần. Ngài đã gọi con theo, đời con đẹp bao nhiêu, Chúa dẫn con vào nguồn ân thánh diêu huyền, kết giao con bằng một cuộc thân duyên. Con dâng lời ca tán cùng tình Chúa, bao nhiêu hồng ân vẫn hằng chẳng chứa. Giúp con kiên trì, con kiên có như không ngồi. Giúp con trung thành một đời dân hiến. Xin dâng đời con muốn thuộc về Chúa. Xin cho tình con không hề hoen úa. Trước khi con hằng khi con mến yêu không yêu. Giúp con vuông tròn một niềm hiếu chung. Đường con theo Chúa chẳng thiếu gian khó dặm trường, chẳng thiếu mưa gió mịt mùng, không thiếu những ngày quạnh quanh cô đơn, những ngày đời con tâm tối u buồn. Ngài vẫn gọi con theo, vượt qua ngàn treo leo con bước theo Ngài đường thập giá xa vời, dẫu con chỉ là bão vật mà thôi. Con dâng lời ca tán cùng tình Chúa, bao nhiêu hồng ân vẫn hằng chẳng chứa. Giúp con kiên trì, con kiên có như không ngồi. Giúp con trung thành một đời dân hiến. Xin dâng đời con muốn thuộc về Chúa. Xin cho tình con không hề hoen thua, thương chỉ con hàng mến yêu không nhiều, dù con vuông tròn một niềm yêu thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chuẩn bị viếng thăm Luxembourg và Bỉ. Sáng thứ Năm ngày 26 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ lên đường thực hiện chuyến tân du lần thứ 46 kéo dài 4 ngày tại Luxembourg và Vương quốc Bỉ. Đức Thánh Cha dừng lại 8 tiếng đồng hồ ở Luxembourg từ sáng đến chiều ngày 26 tháng 9 rồi bay sang nước Bỉ láng giềng. Chuyến viếng thăm tại Luxembourg có khẩu hiệu là để phục vụ, gợi lại lời Chúa Giêsu phát thuyết ngài đến không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ. Theo nghĩa này, giáo hội cũng phải phục vụ nhân loại. Còn khẩu hiệu chuyến viếng thăm tại Vương quốc Bỉ là lên đường đầy hy vọng, mời gọi cùng lên đường. Tại Bỉ, nhà nước vẫn trả lương cho hàng giáo sĩ, nhưng những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục đã làm thương tổn thanh danh của giáo hội. Giáo hội Công giáo chiếm khoảng 70% dân số ở hai nước, nhưng tỷ lệ này suy giảm từ nhiều năm nay. Tại Luxembourg, giáo hội Công giáo đã ít nhiều tự nguyện từ bỏ vị thế ưu tiên. Tại đây, giáo hội và nhà nước tách biệt nhau từ năm 2015. Luxembourg là một tổng giáo phận duy nhất hiện do Đức Hồng Y Jean-Claude Honneric, 66 tuổi, coi sóc. Ngài tuyên bố với hãng tin Công giáo Áo Capres rằng, chúng tôi hy vọng nơi sự khích lệ của Đức Thánh Cha cho giáo hội đang sa sút tại đây. Trong những năm gần đây, chúng tôi chứng kiến tình trạng tục hóa tột độ, không còn các lớp giáo lý tại trường học, và vì lý do gọi là bảo vệ dữ liệu, chúng tôi không còn nhận được danh sách với tên của các trẻ em nữa. Cao điểm trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là cuộc gặp gỡ của Ngài với Cộng đoàn Công giáo tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Luxembourg. Trong dịp này, Đức Thánh Cha sẽ dâng tặng hoa hồng vàng cho tượng Đức Mẹ tại đây. Giáo hội Công giáo tại Luxembourg có 471.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 645.000 dân cư. Có 275 giáo xứ, 120 linh mục giáo phận và 42 linh mục dòng, 60 tu huynh và 240 nữ tù. Đức Thánh Cha sẽ rời Luxembourg để sang Bỉ vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày 26 tháng 9, nhưng Ngài chính thức bắt đầu hoạt động tại đây từ ngày hôm sau 27 tháng 9. Cơ hội chính yếu để Đức Thánh Cha viếng thăm nước Bỉ là dịp kỷ niệm 600 năm thành lập Đại học Công giáo ở Leuven. Đại học này được tách thành hai từ cuối thập niên 1960 với việc thành lập Đại học Louvain-la-Neuve, cách Leuven 30 cây số. Chia rẽ này là do sự xung đột giữa hai cộng đồng tiếng Flamand và tiếng Pháp. Theo thống kê hiện nay, Đại học Leuven có khoảng 60.000 sinh viên học tại 4 chi nhánh khác nhau và có 21.000 sinh viên là người nước ngoài, và tại đây nhiều ngành cũng được dạy bằng tiếng Anh. Còn Đại học Louvain có 40.000 sinh viên. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ chính quyền, hai cộng đoàn đại học, gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và các nhân viên mục vụ tại Vương cung Thánh đường Thánh Tâm ở Quekenbeck. Cao điểm trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là thánh lễ lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 9 tại sân vận động Quốc vương Bồ Đoàn với 35.000 chỗ ngồi. Đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự nghi thức phong chân phước cho nữ tu Anna Chúa Giêsu người Tây Ban Nha thuộc dòng tín Cát Minh đã thiết lập cam điện dòng này tại Bỉ, qua đời tại đây năm 1621, họ 76 tuổi.
Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức tập huấn kỹ năng tự nhận thức bản thân. Sáng Chủ nhật, ngày 22 tháng 9 vừa qua, các bạn thiếu nhi thuộc ba giáo họ Vân Dương, Dạ Lê, Thanh Dạ đã cùng nhau quy tụ tại nhà thờ Dạ Lê để sinh hoạt và học tập kỹ năng tự nhận thức bản thân như là một buổi sinh hoạt ngoại khóa và giao lưu với nhau trong niên khóa mới. Mở đầu buổi sinh hoạt, cha Giuse Nguyễn Hữu Tâm, quản nhiệm ba giáo họ đã giới thiệu quý nữ tu hiện diện, quý anh chị em trong ban Caritas Huế đến để cùng sinh hoạt và hướng dẫn các em về kỹ năng tự nhận thức bản thân. Từ đó các em được khuyến khích tích cực tham gia học tập để có thể có được sự tự tin và thành công trong cuộc sống. Với những câu hỏi gợi mở như điểm mạnh của bản thân là gì, điểm yếu của bản thân là gì, làm thế nào để nhận biết điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, nữ tu Anna Hồng Phúc đã mời gọi các em trả lời với những món quà thưởng kèm theo. Ngoài những kiến thức được học hỏi trên, các em còn được tìm hiểu những kiến thức cơ bản về HIV và được mời gọi mở lòng cảm thông, không kỳ thị những anh chị em nhiễm H, cũng như những anh chị em yếu thế dễ bị tổn thương. Kết thúc buổi truyền thông, cha Giuse Nguyễn Hữu Tâm gợi nhắc cho các em phải biết tự trả lời câu hỏi mình là ai, cũng như câu hỏi của Chúa Giêsu, người ta bảo thầy là ai. Chính khi các em trả lời được các câu hỏi đó, thì các em mới có thể biết cách để sống đẹp lòng Chúa và mọi người xung quanh.
Tin New York, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh tham dự hội nghị Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 79. Trong những ngày này, từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 9 tới đây, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đang ở New York, bên Mỹ, sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 79 của Liên Hiệp Quốc. Tuần lễ đầu tiên là hội nghị thượng đỉnh về tương lai và tuần lễ cấp cao 2024, với sự tham dự của khoảng 150 vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ. Đức Hồng Y Parolin cũng sẽ cử hành thánh lễ nhân dịp kỷ niệm 60 năm sự hiện diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Hội đồng thứ 79 này của Liên Hiệp Quốc có trọng tâm là tăng tiến những giải pháp đa phương dựa trên hiến chương Liên Hiệp Quốc và đẩy mạnh những nỗ lực thực hiện chương trình 2030 của Liên Hiệp Quốc và những mục tiêu phát triển lâu bền. Trong số những ưu tiên có sự hỗ trợ hòa bình và an ninh quốc tế, cổ võ phát triển dài hạn, chiến đấu chống lại những thay đổi khí hậu, chống sự mất mát các điện sinh học và ô nhiễm. Tòa Thánh hiện diện tại Liên Hiệp Quốc với phái bộ quan sát thường trực, hiện nay do Đức Tổng Giám mục Gabriele Cartia đảm trách. Đức Tổng Giám mục nguyên là Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, rồi được bổ nhiệm Tổng Giám mục xuất thần Tòa Thánh tại Liban rồi Philippines, trước khi được chuyển về Liên Hiệp Quốc. Trong tuần qua, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9, Đức Hồng Y Parolin đã đến thăm thủ đô Belgrad của Cộng hòa Serbia nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập tổng giáo phận này. Đức Hồng Y đã gặp gỡ Tổng thống Aleksandar Vučić và Đức Thượng phụ Porfirije, giáo chủ chính thống Serbia, với khoảng 10 triệu tín hữu. Giáo hội và nhà nước Serbia theo truyền thống vốn có tương quan tốt đẹp với nhà nước và giáo hội chính thống Nga.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ tạ ơn và khai giảng nhà ứng sinh tại Chủng viện Sài Gòn. Chúng ta phải đi trên con đường thánh giá. Nếu chúng ta quên điều đó thì sẽ đi chệch đường, sẽ không thể trở thành linh mục của Chúa được. Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn đã nhắn nhủ các ứng sinh như trên trong thánh lễ tạ ơn và khai giảng nhà ứng sinh tại Chủng viện năm tìm hiểu ơn Thiên Triệu 2024 đến 2025. Diễn ra vào lúc 9:30 sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 9 vừa qua tại nhà ứng sinh. Hiện diện trong buổi khai giảng, ngoài Đức Tổng Giuse, còn có Đức Cha Phụ tá Giuse Bùi Công Trác, Linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân tổng đại diện, Linh mục Gioan Bùi Thái Sơn đại diện tư pháp Tổng giáo phận, Linh mục Giuse Đỗ Xuân Vinh giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Linh mục Giuse Phạm Bá Lãm giám đốc nhà Vãng Lai Phát Diệm, Linh mục Giuse Trần Hoàng Quân giám đốc nhà ứng sinh Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, cùng các giáo sư Đại Chủng viện, các linh mục hạt trưởng, quý khách mời, quý phụ huynh, cùng các ứng sinh. Sau khi khai mạc, cha Giuse Phạm Bá Lãm đã trình bày đôi nét về sự hình thành nhà Vãng Lai Phát Diệm và nhà ứng sinh Đại Chủng viện tại số 102 Chiến Thắng, phường 9, quận Phú Nhuận. Tiếp theo đó, cha Giuse Trần Hoàng Quân, giám đốc nhà ứng sinh, trình bày khái quát về hoạt động và mục đích của nhà ứng sinh. Cách riêng cách trình bày về những tiêu chí để các dự tu được xét vào chủng viện dự bị sau 4 năm tìm hiểu. Kế đó là phần huấn từ của Đức Tổng Giuse. Đức Tổng Giuse mời gọi mọi người hãy cộng tác vào công cuộc đào tạo linh mục. Ngài nói, tất cả giáo phận đều mong ước có hàng ngũ linh mục tốt, đạo đức, thánh thiện, thì chúng ta phải bắt đầu, và để thực hiện điều đó, cần có sự cộng tác của tất cả mọi thành phần dân Chúa. Kế đó, Đức Tổng giám mục Giuse đã giới thiệu Linh mục Giuse Trần Hoàng Quân, giám đốc nhà ứng sinh Đại Chủng Viện, phụ trách tất cả các sinh hoạt của các em trong nhà này. Đồng thời, Đức Tổng giám mục nhắn nhủ các phụ huynh, hành trình tiến lên chức linh mục còn dài, hôm nay mới chỉ là khởi đầu một tiến trình. Vì thế, chính các bậc cha mẹ hãy cộng tác vào trong tiến trình này. Sau đó là thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng giám mục Giuse chủ tế vào lúc 10 giờ. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục Giuse nhắn nhủ cùng các ứng sinh, chúng ta phải đi trên con đường thánh giá, nếu chúng ta quên điều đó thì sẽ đi chệch đường, sẽ không thể trở thành một linh mục của Chúa được. Chính vì thế, chúng con được tách riêng ra để quy tụ về đây tối thiểu là 2 năm. Ở đây chúng con được đào tạo riêng, Chúa huấn luyện riêng để chúng con trở thành linh mục của Chúa. Xin Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng con, biến đổi chúng con trở thành những con người mới. Sau lời nguyện hiệp lễ, Linh mục Giuse Trần Hoàng Quân thay mặt nhà ứng sinh chủng viện đã ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng giám mục và các đấng bậc hiện diện. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm trước sảnh nhà ứng sinh.
Tin Vatican làm phép khánh thành tượng Đức Mẹ Hàn Quốc trong vườn Vatican. Hôm 20 tháng 9 vừa qua, lễ tiễn thánh Arekim Tê Gòn và các bạn tử đạo, bức tranh thảm Đức Mẹ Hòa Bình theo kiểu Hàn Quốc đã được làm phép khánh thành tại vườn Vatican. Hiện diện trong dịp này có Đức Hồng Y Vegas Anzaga, thuộc dòng đạo binh Đức Mẹ, Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành Vatican, Đức Hồng Y Nazaro Du Hưng Thực, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, các giám mục Hàn Quốc nhân dịp hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh và khoảng 200 linh mục nữ tu và giáo dân Hàn Quốc. Bức tranh khảm dài 1,5 m và rộng 1 m được đặt trên một khuôn bằng cẩm thạch dài 186 cm và rộng 130 cm. Ảnh diễn tả Đức Mẹ mặc áo dài Hàn phục truyền thống của Hàn Quốc có màu đỏ và xanh, màu đỏ tượng trưng tình mẫu tử và màu xanh diễn tả hòa bình. Đức Mẹ đang cầm chuỗi mân côi chất đạp đầu con rắn tượng trưng sự ác, trong khi sâu chuỗi tượng trưng khí giới cầu nguyện để đánh bại sự ác. Đức Mẹ bồng Chúa Hài Đồng với một tay cầm quả địa cầu và tay kia đang chúc lành. Chúa Hài Đồng mặc áo truyền thống của các trẻ em Hàn Quốc. Cuối buổi làm phép và khánh thành, mọi người đã đọc kinh mân côi cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.
Tin giáo phận Mỹ Tho, trường khuyết tật nhân ái Mỹ Tho mừng kỷ niệm 20 năm thành lập. Sáng ngày 21 tháng 9 vừa qua, trường khuyết tật nhân ái đã tổ chức mừng kỷ niệm 20 năm thành lập. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý chính quyền địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Mỹ Tho và tỉnh Tiền Giang, các trung tâm, các trường bạn, quý tu sĩ, quý ân nhân, quý phụ huynh và tập thể giáo viên, nhân viên học sinh trường khuyết tật nhân ái. Trước hết là thánh lễ tạ ơn diễn ra lúc 9 giờ do Đức Cha Phêrô chủ tế. Đồng tế với Đức Cha Phêrô có cha Phaolô Trần Kỳ Minh, tổng đại diện giáo phận Mỹ Tho, cha Phaolô Nguyễn Thành Sang, giám đốc trung tâm mục vụ Mỹ Tho, quý cha trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ có quý tu sĩ và quý khách mời. Trong bài giảng lễ, Đức Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn noi gương thánh Matthew viết tiếp tin mừng của đời mình, không phải bằng ngòi bút chữ viết, nhưng bằng cả cuộc đời của mình để tin mừng được lan rộng. Sau thánh lễ là chương trình mừng kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Trước tiên, nữ tu Nguyễn Thị Sương, hiệu trưởng trường khuyết tật nhân ái trình bày sơ lược hành trình 20 năm, đồng thời ngỏ lời cảm ơn Đức Cha Phêrô, Sở Giáo dục và Đào tạo. Cuối chương trình là phần chúc mừng của Đức Cha Phêrô và quý khách mời cùng chia sẻ niềm vui với nhà trường qua bữa cơm thân tình và ấm áp. Được biết trường khuyết tật nhân ái Mỹ Tho được khởi công xây dựng vào ngày 21 tháng 8 năm 2003 và hoàn thành vào ngày 12 tháng 4 năm 2004. Trường chính thức khai giảng năm học đầu tiên vào ngày 5 tháng 9 năm 2004. Trường do Tòa Giám mục Mỹ Tho làm chủ đầu tư xây dựng và chịu trách nhiệm về tổ chức và hoạt động, cùng với ban giám hiệu của trường là các nữ tu dòng thánh Phaolô Mỹ Tho. Trường khuyết tật nhân ái là trường dân lập, là cơ sở từ thiện có mục đích dạy văn hóa và dạy nghề cho các em khuyết tật, để từng bước tạo điều kiện cho các em hòa nhập với cộng đồng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con còn an vui trong tình thương Chúa muôn đời, hòa cùng dân Chúa vang câu cảm ơn không ngơi. Chúa đã thương gọi ơi, con khấn hoan sáng ngời về hương nhan Chúa hạnh phúc có chi tuyệt hơn. Sức mạnh của con, Chúa là cùng đích đời con, là hy vọng của con. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn con mới được nghỉ ngơi. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn con đây được thánh thơ. Trong tình thương Chúa muôn đời, hòa cùng dân Chúa vang câu cảm ơn không ngơi. Chúa đã thương gọi ơi, con hân hoan sáng ngời về hương nhạc Chúa hạnh phúc có chi tuyệt vời.
Cuộc sống luôn có hai mặt đối lập, sống chết, sáng tối, yêu ghét. Tác giả Thánh Vịnh 119 cho thấy hai mặt đối lập mà ông cảm nghiệm, đó là có người chính trực công minh và cũng có người ác, ức hiếp, kiêu ngạo, đường lối họ đi là đường mẻo gian tà. Tác giả Thánh Vịnh đã bày tỏ cõi lòng công chính của mình, rằng ông là người chính trực, công minh. Ông yêu mến lời Chúa và tuân theo mọi huấn lệnh của Chúa. Con đã làm điều chính trực, công minh. Xin đừng bỏ mặc con cho bọn người ức hiếp. Hạnh phúc tôi tớ ngày đây xin bảo đảm, để phường kiêu ngạo đừng ức hiếp thân này. Con mỏi mắt trông ơn Ngài cứu độ, trông lời hứa công chính của Ngài. Mệnh lệnh Ngài con yêu quý, quý hơn vàng, hơn cả vàng y. Theo mọi huấn lệnh Ngài con thẳng bước, lòng ghét mọi đường nẻo gian tà. Cùng với tác giả Thánh Vịnh cầu nguyện, chúng ta xin Chúa cho chúng ta được hết lòng yêu mến Chúa bằng cách thẳng bước theo huấn lệnh của Chúa, đồng thời cũng can đảm xa tránh và ghét mọi đường nẻo gian tà. Đọc lời Thánh Vịnh, chúng ta nhận thấy tác giả đang bày tỏ niềm tin vào sự công minh chính trực mà Chúa cho ông có được. Nó biểu thị định hướng sự chung kết của cuộc đời ông. Ông hiểu rằng cuộc đời mình được dâng hiến cho Thiên Chúa, còn cuộc đời của bọn người ức hiếp thì không. Trong đời sống đức tin, việc ý thức về tình trạng tâm linh của mình và lưu ý đến sự khác biệt giữa mình với những người không tin theo Chúa là điều cần thiết. Sự khác biệt này không chỉ nằm ở khía cạnh thần học, mà nó còn nằm ở khía cạnh cuộc sống. Con đã làm điều chính trực công minh, xin đừng bỏ mặc con cho bọn người ức hiếp. Lời Thánh Vịnh này tựa như những lời của Chúa Giêsu theo nghĩa đầy đủ nhất. Chúa Giêsu là vua công chính, Ngài đã vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết dưới sự tàn ác dã man của bọn người ức hiếp. Nhưng Thiên Chúa đã cho Ngài phục sinh vinh quang. Đi theo Chúa, chúng ta cũng không tránh khỏi những áp bức hiểm nguy, hiểu lầm, chống đối như Chúa Giêsu đã từng gặp phải. Học theo gương tác giả Thánh Vịnh, chúng ta cầu xin Chúa bảo đảm hạnh phúc cho chúng ta. Vì chỉ nhờ Chúa, chúng ta mới có thể tránh được sự áp bức của kẻ kiêu ngạo, và hạnh phúc của chúng ta được bảo đảm. Ngoài việc được bảo đảm hạnh phúc và sống công minh chính trực, người tôi tớ của Chúa tìm kiếm ơn cứu độ trong luật lệ của Ngài. Con mỏi mắt trông ơn Ngài cứu độ, trông lời hứa công chính của Ngài. Với tôi tớ này, xin lấy tình thương mà đối xử, Thánh chỉ Ngài xin dạy cho con. Lời Thánh Vịnh cho thấy, tác giả đã chọn lòng cam kết giữ huấn lệnh Chúa truyền. Ông mỏi mòn cậy trông vào ơn cứu độ mà ông đã gặp được nơi lời Chúa hứa. Lòng cậy trông này cho thấy đức tin đến trước kinh nghiệm. Tác giả Thánh Vịnh sẵn sàng tin và tin tuyệt đối vào Chúa, cho đến khi niềm tin ấy được ứng nghiệm theo cách mà Chúa muốn, bao lâu Chúa muốn. Lòng cậy trông ấy vững mạnh và bền chặt, bởi nó được bám vào tình thương và thánh chỉ của Chúa. Vì thế, tác giả Thánh Vịnh đã thưa lên, mệnh lệnh Ngài con yêu quý, quý hơn vàng, hơn cả vàng y. Theo mọi huấn lệnh Ngài con thẳng bước, lòng ghét mọi đường nẻo gian tà. Tấm lòng yêu mến lời Chúa của tác giả Thánh Vịnh được phân định rõ ràng. Vì yêu mến lời Chúa và huấn lệnh Chúa truyền hơn cả vàng bạc châu báu, nên cách thế hiển nhiên để ông biểu tỏ điều ấy là ông ghét mọi đường nẻo gian tà. Ông không thể yêu sự công chính mà không ghét sự dối trá gian tà. Như Chúa Giêsu đã dạy, không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này và yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dè chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Chúng ta không thể yêu nẻo chính đường ngay, mà không ghét nẻo sai đường tà. Nếu chúng ta không ghét những gì Chúa ghét, chúng ta sẽ không bao giờ học được cách yêu Chúa thực sự, yêu hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Và chúng ta chắc chắn sẽ không bao giờ bước đi trên con đường mang lại ơn cứu rỗi thực sự. Một điều rất đẹp và đáng chú ý ở đây, đó là tác giả Thánh Vịnh đã cho chúng ta một chọn lựa rõ ràng. Đối với huấn lệnh của Chúa, thì ông thẳng bước. Đối với mọi đường nẻo gian tà thì ông ghét. Một sự yêu ghét dứt khoát rõ ràng và minh bạch. Lạy Chúa, theo lời Chúa hứa, xin bảo đảm hạnh phúc cho chúng con. Xin giúp chúng con làm bất cứ việc gì cũng là vì yêu luật Chúa. Xin cũng giúp chúng con dứt khoát lìa xa mọi đường nẻo gian tà. Amen.
Trường sinh độ tuôn tràn hồng ân, tựa như em đã hồn nhiên ngủ trong tay để biết.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.